Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Little Book of Data của Justin Evans là sách phi hư cấu về dữ liệu, phân tích và trí tuệ nhân tạo dành cho những người không xem mình là dân kỹ thuật. Evans có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực dữ liệu và công nghệ, từng gắn với các doanh nghiệp lớn và công ty khởi nghiệp. Từ nền tảng đó, ông không viết một giáo trình thống kê hay hướng dẫn lập trình. Mục tiêu của sách là giải thích vì sao dữ liệu trước hết là công cụ để hình thành ý tưởng, đặt câu hỏi và giải quyết vấn đề. Luận điểm trung tâm là nhiều người rơi vào trạng thái phủ nhận dữ liệu vì nghĩ nó quá phức tạp, không liên quan tới công việc hoặc luôn đồng nghĩa với giám sát và thao túng. Evans thừa nhận các rủi ro đạo đức nhưng cho rằng từ bỏ hiểu biết về dữ liệu cũng là từ bỏ năng lực tham gia vào những quyết định đang định hình nghề nghiệp, tổ chức và đời sống công dân. Sách dùng các câu chuyện thực tế, phần tổng kết và câu hỏi gợi mở để xây dựng sự thông thạo dữ liệu theo cách dễ tiếp cận. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phủ nhận dữ liệu khiến cá nhân và tổ chức mất quyền chủ động. Evans gọi một trở ngại phổ biến là phủ nhận dữ liệu. Đây không đơn thuần là việc thiếu kỹ năng toán học, mà là thái độ cho rằng dữ liệu không cần thiết với công việc của mình, quá khó để hiểu, hoặc bản chất là phi đạo đức. Sách phản biện thái độ này bằng cách đặt dữ liệu vào bối cảnh thực tế. Dữ liệu đã đi vào quảng cáo, y tế, giáo dục, hoạt động doanh nghiệp, quản trị công và các quyết định cá nhân. Khi những hệ thống đó sử dụng dữ liệu để phân loại, dự báo hoặc phân bổ nguồn lực, người không hiểu các nguyên tắc cơ bản sẽ khó đánh giá quyết định nào hợp lý, quyết định nào cần bị chất vấn. Điểm quan trọng trong lập luận của Evans là hiểu dữ liệu không đòi hỏi mọi người phải trở thành nhà khoa học dữ liệu hay lập trình viên. Điều cần thiết hơn là khả năng nhận ra câu hỏi nào đáng hỏi, dữ liệu nào có thể liên quan, giả định nào đang chi phối kết quả và ai được lợi từ cách đo lường hiện tại. Vì vậy, dữ liệu được trình bày như một dạng năng lực công dân và nghề nghiệp. Nó giúp người đọc chuyển từ vị thế bị động, chỉ tiếp nhận các kết luận có vẻ khách quan, sang vị thế có thể tham gia kiểm tra, diễn giải và sử dụng bằng chứng trong phạm vi trách nhiệm của mình. Thứ hai, dữ liệu là phương tiện đặt câu hỏi và phát hiện vấn đề. Không chỉ là con số, một đóng góp dễ tiếp cận của The Little Book of Data là chuyển trọng tâm khỏi hình ảnh dữ liệu như bảng tính, thuật toán hay phép tính phức tạp. Theo Evans, giá trị của dữ liệu nằm ở ý tưởng đằng sau nó. Trước khi có mô hình hay biểu đồ, người giải quyết vấn đề phải xác định hiện tượng cần hiểu, cách quan sát nó và dấu hiệu nào có thể phản ánh nó. Vì thế, dữ liệu không tự nói lên điều gì nếu không có câu hỏi và bối cảnh. Sách minh họa hướng tiếp cận này qua những người dùng dữ liệu để xử lý các vấn đề lớn, từ việc xây dựng chỉ dấu về sự cô đơn đến việc xác định các điểm nóng dịch bệnh. Những ví dụ ấy nhấn mạnh rằng một chỉ số không phải bản thân thực tại. Nó là cách chuyển một hiện tượng phức tạp thành tín hiệu có thể quan sát, so sánh và hành động. Cách chuyển đổi này luôn cần được xem xét bởi nó có thể bỏ sót những khía cạnh khó đo. Evans cũng không biến dữ liệu thành lời giải tuyệt đối. Một nhận xét phù hợp với tinh thần sách là mô hình không cần hoàn hảo mới hữu ích, nếu nó giúp quyết định tốt hơn những phương án thay thế. Điều này đòi hỏi người dùng vừa thực tế về giới hạn của đo lường, vừa nghiêm túc trong việc kiểm tra liệu dữ liệu có thực sự cải thiện hiểu biết hay không. Thứ ba, các tình huống thực tế cho thấy dữ liệu chỉ hữu ích khi gắn với hành động cụ thể, thay vì triển khai chủ đề bằng lý thuyết kỹ thuật dày đặc. Evans tổ chức nhiều chương xoay quanh các chuyên gia đã dùng dữ liệu để giải quyết vấn đề. Cách làm này phù hợp với thông điệp rằng tư duy dữ liệu là một thực hành, không phải một danh sách thuật ngữ cần ghi nhớ. Các ví dụ về đo lường sự cô đơn hay truy tìm điểm nóng dịch bệnh cho thấy một quy trình chung. Trước hết, cần nhận diện một vấn đề có ý nghĩa thực tế. Tiếp theo là tìm hoặc tạo ra những dấu vết dữ liệu có thể giúp quan sát vấn đề. Sau đó, kết quả phải được nối với một quyết định như ưu tiên nguồn lực, thay đổi dịch vụ hoặc tập trung điều tra vào nơi cần thiết. Nếu thiếu bước hành động, phân tích dễ trở thành hoạt động tạo báo cáo mà không tạo thay đổi. Kinh nghiệm của Evans trong các lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và công nghệ cũng giúp ông nhấn mạnh mặt tổ chức của dữ liệu. Dữ liệu có thể có sẵn, nhưng giá trị của nó phụ thuộc vào việc mọi người có thống nhất được mục tiêu, tin vào chất lượng thông tin và sẵn sàng điều chỉnh quyết định hay không. Cuối mỗi chương, phần điểm chính, câu hỏi suy nghĩ và gợi ý bước tiếp theo hướng người đọc quay về bối cảnh của mình. Như vậy, sách không chỉ kể các câu chuyện thành công mà còn khuyến khích việc áp dụng có chọn lọc, phù hợp với vấn đề và nguồn lực thực tế. Thứ tư, AI làm tăng nhu cầu hiểu dữ liệu thay vì cho phép con người bỏ qua dữ liệu. Nhan đề sách đặt dữ liệu trong mối liên hệ trực tiếp với AI. Nhưng Evans không xem AI là một phép màu tách rời khỏi công việc phân tích. Ông mô tả AI như một cách tăng tốc việc đưa dữ liệu vào sử dụng. Cách nhìn này có ý nghĩa quan trọng vì nó kéo sự chú ý về những điều có trước công cụ, gồm mục tiêu, dữ liệu đầu vào, cách định nghĩa vấn đề và tiêu chuẩn đánh giá kết quả. Một hệ thống AI có thể xử lý khối lượng thông tin lớn nhưng không tự xác định được điều gì là công bằng, cần thiết hoặc có lợi cho cộng đồng. Nếu dữ liệu thiên lệch, thiếu bối cảnh hoặc được thu thập cho mục tiêu hạn hẹp, sự tự động hóa có thể khuếch đại chính những hạn chế đó. Vì vậy, thông thạo dữ liệu trở thành điều kiện để sử dụng AI có trách nhiệm. Người đọc không nhất thiết phải xây dựng mô hình, nhưng cần biết đặt các câu hỏi như dữ liệu này đại diện cho ai, điều gì không được ghi nhận, kết quả được dùng để làm gì và ai chịu tác động nếu dự báo sai. Sách đặc biệt, phù hợp với người làm quản lý, truyền thông, sản phẩm hoặc chính sách, những người có thể ra quyết định dựa trên kết quả phân tích mà không trực tiếp viết mạng. Thông điệp thực tế là AI không giảm nhu cầu phán đoán của con người. Ngược lại, nó làm cho năng lực hiểu và chất vấn dữ liệu trở nên cấp thiết hơn. Cuối cùng, đạo đức dữ liệu đòi hỏi trách nhiệm, minh bạch và khả năng chất vấn quyền lực. Evans không né tránh những lo ngại về việc dữ liệu bị khai thác để theo dõi, thương mại hóa hành vi hoặc củng cố chênh lệch quyền lực. Tuy nhiên, ông tách bạch giữa việc phê phán cách dùng dữ liệu và việc coi mọi ứng dụng dữ liệu đều xấu. Sự phân biệt này là nền tảng cho quan điểm đạo đức của sách. Nếu công chúng và các nhà quản lý từ chối tìm hiểu dữ liệu vì sợ hãi, quyền định nghĩa cách thu thập, phân tích và sử dụng thông tin có thể càng tập trung vào các tổ chức mạnh. Ngược lại, hiểu dữ liệu có thể hỗ trợ việc đòi hỏi giải trình. Evans gợi ra khả năng dùng phân tích để soi xét các doanh nghiệp hay cơ quan công quyền khi thông tin về quyết định của họ không minh bạch, chẳng hạn trong các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng hoặc công dân. Ông cũng phân biệt người làm dữ liệu tốt với người làm dữ liệu tồi bằng trách nhiệm đối với khách hàng và đối tượng chịu ảnh hưởng. Người làm dữ liệu tốt không chỉ tìm một kết quả thuận tiện cho bên trả tiền, mà cố gắng tìm câu trả lời tốt nhất trong dữ liệu và đặt nó trong một sứ mệnh có ích. Dù sách không phải chuyên khảo toàn diện về quyền riêng tư hay chủ nghĩa tư bản giám sát, nó giúp người đọc thấy đạo đức, không phải phần phụ thêm sau phân tích. Đạo đức phải hiện diện từ lúc chọn câu hỏi, thu thập dữ liệu, diễn giải kết quả đến khi quyết định cách hành động, kết luận. The Little Book of Data phù hợp nhất với người làm kinh doanh, quản lý, truyền thông, sản phẩm, giáo dục, chính sách và các lĩnh vực chuyên môn khác. Những người phải làm việc trong môi trường ngày càng chịu ảnh hưởng của phân tích và AI, nhưng không muốn bắt đầu bằng lập trình hoặc thống kê hàn lâm. Sách cũng hữu ích cho độc giả phổ thông, muốn hiểu vì sao dữ liệu có thể tác động tới cơ hội nghề nghiệp, dịch vụ công và các lựa chọn thường ngày. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc cung cấp một khung tư duy. Người đọc được khuyến khích nhận diện vấn đề, tìm dấu vết dữ liệu phù hợp, kiểm tra giới hạn của phép đo và liên hệ kết quả với hành động. Lợi ích trí tuệ là một thái độ cân bằng hơn. Dữ liệu không phải chân lý tự động, nhưng cũng không chỉ là công cụ thao túng cần tránh xa. Điểm khác biệt của sách so với nhiều tựa nhập môn về dữ liệu là trọng tâm kể chuyện và tính liên ngành. Evans không ưu tiên dạy phần mềm, công thức hay kỹ thuật mô hình hóa cụ thể. Ông dùng các trường hợp giải quyết vấn đề cùng trải nghiệm nghề nghiệp để giải thích cách dữ liệu trở thành một phần của quyết định. Cấu trúc có phần tóm tắt và câu hỏi gợi mở cũng làm cuốn sách gần với một công cụ suy ngẫm cho công việc hơn là một giáo trình. Với độc giả cần kiến thức chuyên sâu về thống kê, lập trình, quản trị dữ liệu hoặc bảo vệ quyền riêng tư, đây nên là điểm khởi đầu chứ không phải tài liệu duy nhất. Nhưng với mục tiêu xóa bớt sự e ngại và tạo nền tảng cho việc dùng dữ liệu có trách nhiệm, sách có vị trí rõ ràng và thiết thực. Nếu bạn muốn ủng hộ Justin Evans, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!